Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. While Idaho Slept của Ruben Appelman là một tác phẩm phi hư cấu theo dạng biên niên ký văn chương xoay quanh vụ sát hại 4 sinh viên Đại học Idaho tại Moscow, Idaho vào tháng 11 năm 2022. Cuốn sách không được định vị như một bản kết luận pháp lý thay cho tòa án. Mục tiêu của nó là lần theo cách một thị trấn đại học yên bình, các gia đình nạn nhân, lực lượng điều tra và công chúng phải đối diện với một tội ác gây chấn động. Appelman đặt sự kiện trong bối cảnh đời sống, sinh viên, cộng đồng địa phương và môi trường truyền thông số, nơi nhu cầu tìm lời giải nhanh thường va chạm với tiến trình điều tra thận trọng. Tựa sách gợi đúng trọng tâm, Idaho đã chìm trong giấc ngủ khi thảm kịch xảy ra, rồi thức dậy trong trạng thái bất an kéo dài. Vì vậy, đây là sách về một vụ án có thật, nhưng cũng là khảo sát về mất mát, sự chú ý của truyền thông và giới hạn của những gì công chúng có thể biết khi vụ việc còn được xét xử. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ một căn nhà ngoài khuôn viên đến cú sốc tập thể của Moscow, điểm xuất phát của While Idaho Slept là sự đối lập giữa nhịp sống quen thuộc của một thị trấn đại học nhỏ và mức độ tàn bạo của vụ án. 4 sinh viên bị sát hại trong một ngôi nhà thuê gần khuôn viên Đại học Idaho khiến cảm giác an toàn vốn gắn với đời sống đại học bị phá vỡ. Appelman quan tâm đến hậu quả xã hội của cú sốc này thay vì chỉ biến hiện trường thành một chi tiết giật gân. Khi một tội ác xảy ra trong không gian gần gũi, người dân không chỉ hỏi ai đã làm mà còn phải xét lại những giả định hàng ngày về hàng xóm, đường phố, các buổi tụ họp và sự an toàn của con cái họ. Bối cảnh Moscow vì thế không chỉ là phông nền địa lý. Nó cho thấy một cộng đồng có quy mô nhỏ có thể trở thành tâm điểm quan sát toàn quốc gần như tức thị. Cuốn sách nhấn mạnh rằng hậu quả của án mạng không dừng ở những người có mặt trong căn nhà. Nó lan qua bạn học, giảng viên, cư dân, doanh nghiệp địa phương và các gia đình đang cố giữ đời sống bình thường. Cách nhìn này giúp độc giả hiểu vì sao vụ việc tạo ra nỗi lo kéo dài, ngay cả khi các thông tin điều tra dần xuất hiện. Tội ác đã làm thay đổi cách cộng đồng diễn giải chính nơi họ đang sống. Thứ hai, 4 nạn nhân phải được nhìn như những con người, không phải biểu tượng của vụ án. Một thách thức đạo đức của dòng sách tội phạm có thật là tránh để nạn nhân bị thu gọn thành tên tuổi trong hồ sơ hoặc thành chất liệu cho sự tò mò của công chúng. Appelman đặt trọng tâm vào những sinh mạng bị mất và tác động của mất mát đối với người thân, bạn bè cùng cộng đồng đại học. Điều này đặc biệt quan trọng trong một vụ án thu hút lượng chú ý rất lớn, bởi truyền thông và mạng xã hội dễ biến thông tin cá nhân thành hàng hóa để bàn tán. Việc khôi phục bối cảnh đời sống của các nạn nhân không nhằm lãng mạn hóa họ, cũng không nhằm suy đoán về những điều không thể kiểm chứng. Nó nhắc người đọc rằng mỗi nạn nhân có các mối quan hệ, kế hoạch và vai trò riêng, tất cả đều bị cắt đứt. Góc tiếp cận ấy tạo ra khác biệt quan trọng giữa biên niên ký có trách nhiệm và nội dung khai thác bi kịch. Người đọc được mời gọi cân nhắc hệ quả lâu dài của ngôn ngữ mà họ dùng khi theo dõi vụ án. Sự đồng cảm ở đây không có nghĩa là thay thế chứng cứ bằng cảm xúc. Trái lại, nó đòi hỏi tách nỗi đau thực của gia đình khỏi các suy diễn, tin đồn và nhu cầu phải có câu trả lời ngay lập tức. Cuốn sách cho thấy việc tôn trọng nạn nhân là nguyên tắc cần thiết để kể đúng về tội ác. Thứ ba, cuộc điều tra cho thấy lời giải phải được xây từ quy trình, không phải từ tin đồn. While Idaho Slept theo đuổi nhu cầu tìm câu trả lời, nhưng không đồng nhất câu trả lời với một phán đoán nhanh. Sau vụ án, cơ quan thực thi pháp luật phải làm việc dưới áp lực rất lớn, vừa bảo vệ tính toàn vẹn của chứng cứ, vừa đối diện với sự hoang mang của công chúng và sự soi xét của báo chí. Vụ việc về sau dẫn đến việc bắt giữ một nghi phạm, song bắt giữ không đồng nghĩa với một bản án đã được xác lập. Sự phân biệt này là nền tảng để đọc sách tội phạm có thật một cách tỉnh táo. Appelman quan tâm đến quá trình mà thông tin được thu thập, kiểm tra và diễn giải, cũng như những khoảng trống thông tin không thể lập tức lấp đầy. Trong các vụ án nghiêm trọng, việc cảnh sát không công bố mọi chi tiết có thể làm công chúng bực bội. Tuy nhiên, bí mật điều tra đôi khi cần thiết để bảo vệ nhân chứng, tránh làm sai lệch lời khai và giữ khả năng truy tố công bằng. Cuốn sách vì vậy làm rõ sự khác biệt giữa điều tra chuyên nghiệp và điều tra đám đông. Các giả thuyết có thể lan rất nhanh, nhưng chỉ chứng cứ có thể kiểm tra trong quy trình pháp lý mới có trọng lượng bền vững. Đây là một bài học về kiên nhẫn nhận thức, nhất là khi độc giả đã quen với nhịp tin tức liên tục và các lời giải thích tức thời. Thứ tư, mạng xã hội và truyền thông biến một thảm kịch địa phương thành cảnh tượng toàn quốc. Một bình diện quan trọng của cuốn sách là môi trường thông tin bao quanh vụ án. Chỉ trong thời gian ngắn, thảm kịch tại Moscow đã trở thành chủ đề của các bản tin, video diễn đàn và những cuộc thảo luận trực tuyến diễn ra không ngừng. Sự chú ý này có mặt tích cực vì nó khiến công chúng theo dõi sát hoạt động của cơ quan chức năng và chia sẻ sự cảm thông với các gia đình. Nhưng nó cũng tạo điều kiện cho tin sai, suy đoán về người vô tội và cách diễn giải quá mức từ các chi tiết chưa được xác nhận. Opperman đặt độc giả trước nghịch lý của thời đại số. Càng có nhiều luồng thông tin, công chúng càng có thể cảm thấy mình đang tiến gần sự thật, dù phần lớn nội dung chỉ lặp lại hoặc diễn dịch từ dữ kiện hạn chế. Trong bối cảnh đó, im lặng chính thức đôi khi bị xem như dấu hiệu đáng ngờ, còn nội dung cảm tính lại được thưởng bằng lượt xem và chia sẻ. Cuốn sách không chỉ phê phán truyền thông theo cách đơn giản, nó chỉ ra cơ chế khiến khán giả, người sáng tạo nội dung và cơ quan báo chí cùng tham gia vào một vòng lặp chú ý. Bài học rút ra là phải phân biệt thông tin đã được xác nhận với bình luận, đồng thời nhận ra rằng một vụ án đang diễn ra không phải là trò chơi giải đố công cộng. Cách tiêu thụ thông tin cũng có thể làm tổn thương những người liên quan. Cuối cùng, biên niên ký văn chương đặt câu hỏi về công lý khi sự thật pháp lý chưa khép lại. Là một biên niên ký văn chương, While Idaho Slept không chỉ sắp xếp các mốc thời gian. Thể loại này cho phép Opperman kết nối diễn biến vụ án với bầu không khí sợ hãi, đau buồn và bất định mà những người xung quanh phải trải qua. Tuy vậy, điểm mạnh của cách viết này chỉ có giá trị khi nó giữ ranh giới rõ ràng giữa quan sát, lời kể và sự kiện có thể kiểm chứng. Vụ án Idaho nhắc độc giả rằng công lý trong đời thực diễn ra chậm hơn nhiều so với nhịp kể của truyền hình hay podcast. Có khác biệt căn bản giữa việc xã hội muốn một lời giải, việc điều tra tìm được người bị buộc tội và việc tòa án đánh giá chứng cứ theo chuẩn mực pháp lý. Cuốn sách khai thác chính khoảng cách đó. Nó không xem sự bất định là thiếu sót của câu chuyện, mà là điều kiện đạo đức phải thừa nhận khi viết về một vụ án thật. Nhờ vậy, tác phẩm khuyến khích người đọc giữ, đồng thời hai thái độ cảm nhận sâu sắc mức độ mất mát và không bỏ qua nguyên tắc suy đoán vô tội cùng quyền được xét xử công bằng. Đây là điểm làm cuốn sách có giá trị vượt ra ngoài riêng vụ Idaho. Nó gợi ra câu hỏi rộng hơn về trách nhiệm của tác giả, độc giả và báo chí khi kể một câu chuyện mà hậu quả pháp lý, xã hội và con người vẫn tiếp tục mở ra. Kết luận, While Idaho Slept phù hợp với độc giả quan tâm đến tội phạm có thật, báo chí điều tra, hệ thống tư pháp hình sự và tác động xã hội của truyền thông số. Sách cũng đáng đọc với những ai muốn hiểu vì sao một vụ án ở thị trấn nhỏ có thể tạo thành nỗi ám ảnh tập thể thay vì chỉ tìm một bản tóm tắt tình tiết. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc rèn thói quen tiếp nhận thông tin thận trọng. Nó cho thấy cần phân biệt giữa dữ kiện đã xác nhận, nghi vấn điều tra, lời đồn trực tuyến và kết luận pháp lý. Về mặt trí tuệ, tác phẩm mở rộng góc nhìn khỏi câu hỏi ai là thủ phạm để hướng sang các câu hỏi khó hơn, nạn nhân được tưởng nhớ ra sao, gia đình chịu sức ép thế nào, cộng đồng thay đổi ra sao. Và công chúng có trách nhiệm gì khi theo dõi một thảm kịch chưa khép lại. So với nhiều sách tội phạm có thật tập trung vào hung thủ hoặc tái dựng kịch tính của hiện trường, điểm nổi bật của Opperman là khung biên niên ký đặt vụ án trong đời sống của Moscow và trong cơn lốc chú ý toàn quốc. Cách tiếp cận này giúp giữ trọng tâm ở hậu quả con người và quy trình tìm sự thật. Độc giả nên tiếp cận sách như một khảo sát giàu bối cảnh về đau thương, điều tra và truyền thông, không phải như sự thay thế cho hồ sơ tòa án hay phán quyết cuối cùng. Chính sự cân bằng giữa sức nặng cảm xúc và sự dè dặt trước điều chưa được xác lập làm nên vị trí riêng của tác phẩm. Nếu bạn muốn ủng hộ J. Ruben Opperman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!